Các bạn thân mến, cuộc thi bảng xếp hạng sách của tôi do Đọc Sách Thế Kỷ 21 tổ chức đã chính thức khởi động. Vì vậy thì các bạn hãy nhanh tay gửi về cho chương trình bảng xếp hạng gồm 5 hoặc là 10 cuốn sách mà bạn yêu thích nhất, không giới hạn về số lượng và thể loại. Chú ý là đánh số ngược từ cao xuống thấp, nhưng mỗi cuốn thì bạn hãy nhớ giới thiệu nội dung, ghi lại một vài kỷ niệm, suy nghĩ về cuốn sách đó, rồi email về địa chỉ đọc sách@theocau.com với tiêu đề thư là bảng xếp hạng sách của tôi. Các bạn cũng đừng quên gửi một vài thông tin sở thích cá nhân kèm theo nữa. Mỗi bảng xếp hạng sách được giới thiệu trong chương trình sẽ nhận được quà tặng, đó là một cuốn sách hay. Ngoài ra thì các bạn còn có cơ hội nhận được những giải thưởng giá trị vô cùng hấp dẫn khác nữa.
Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với bảng xếp hạng sách của bạn Be The Win với lời nhắn dễ thương. Đây là những cuốn sách mình yêu thích nhất trong 1-2 năm gần đây. Chúng vốn là sở thích cá nhân, không phải là bảng bảo chứng chất lượng. Ai đọc rồi mà không cùng ý kiến thì đừng thất vọng nhé.
Chắc chắn là sẽ không ai thất vọng đâu, bởi vì dù sao đấy cũng sẽ là ý kiến của bạn Be The Win mà. Và chúng ta sẽ cùng đến với cuốn sách thứ 10 của bạn có tên Bên Nhau Trọn Đời. Haha, chẳng mà biết mình xếp cuốn này vào list vote thì chắc nó sẽ nhảy lên mất. Cuốn sách này có sến không? Rất sến. Có phi thực tế không? Rất phi. Nó đại khái là chuyện tình của hai người, một cool man và một cute girl. Cool man thì dĩ nhiên là rất là cool, vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, vừa giỏi giang, lại trung tình hết mức, đến gọi là si tình cũng được. Cute girl thì theo đúng hướng một cô bé lọ lem chính hiệu, ngây thơ, nghe lời, nhí nhảnh, tốt bụng đến ngờ nghịch, vụng về nhưng lại luôn đem lại niềm vui cho người xung quanh. Tình tiết nhiều chỗ thì khiên cưỡng, tính cách nhân vật thì chưa nhất quán. Vậy tại sao mình lại xếp nó vào đây? Không biết luôn, chắc tại vì nó dễ đọc, đọc xong thì hí hửng. À, thì ra là mình còn khoái đọc mấy thứ này. Mình còn trẻ còn chán, nhiều đoạn đọc cũng vui, có những câu cũng đáng nhớ. Ví dụ như là một câu nam nhân vật chính nói với cô gái yêu thầm mình, đại ý là thế này: nơi nào trên thế giới cô ấy đã xuất hiện, tất cả những người còn lại chỉ là tạm bợ. Anh không thích tạm bợ. Đây là một cuốn sách thích hợp cho những cô gái trẻ đọc chiều mưa, và mình rating cho cuốn sách này là 3 sao.
Chuyện tình yêu của người ta mà Lu đọc cứ như là chuyện trường ấy nhở?
Thì sao đâu, đọc thế cho nó thêm phần gây cấn.
Chuyện này thì Su cũng đọc rồi đấy, và nói chung là Su cũng rất là thích. Và cuốn sách tiếp theo, cuốn sách số 9 trong list sách của bạn Peter Green, đó là cuốn Vĩnh Biệt Tugumi. Đây là một chuyện khác của Banana Yoshimoto. Thật ra nếu xét về độ yêu thích thì kém thích chuyện này nhất trong list, nhưng hay thì vẫn phải thừa nhận là nó hay. Chuyện gần như có hai tuyến nhân vật chính, một cô gái hoàn toàn bình thường, luôn cố sống hòa nhập với môi trường mới xung quanh mình, và một cô gái khác, tương phản, rực rỡ như nắng, cay nghiệt như biển và mỏng manh như gió. Sự sống của con người nhiều khi chính là một điều kỳ diệu, có những người muốn từ bỏ nó, nhưng cũng có những người dù biết ngày tháng không dài, vẫn muốn vùng vẫy thoát khỏi số phận. Câu chuyện về Tugumi đẹp cái đẹp rất lạ, nó đem trong mình sự bức bối đến vỡ òa, sự dữ dội của mâu thuẫn không thể dung hòa giữa một tính cách không thể khuất phục và một thể chất yếu đuối trực vỡ. Không hiểu sao một lần đứng trong hành lang nắng của một nhà trọ cũ kỹ, dựa vào một cửa sổ trông ra biển, giấu mình trong chiếc áo thùng thình, đã nghĩ là mình hiểu được sự cô độc và khắc nghiệt của con người Tugumi. Rating cho cuốn này 4 sao.
4 sao chứ đấy. Chắc là do là giọng Su đọc đúng không? Mà Lu cảm thấy nó cứ ướt át nào ấy.
Thì nội dung nó như thế mà.
Đúng là hai giọng đọc chả liên quan gì đến nhau.
Thôi, tiếp theo là cuốn sách số 8.
Cuốn sách số 8 có một cái tên rất là đáng chú ý: Lần Đầu Thân Mật. Chuyện trên trang mạng duy nhất là mình ghiền đến mức tự in ra để đọc cho tiện. Gần đây nhà xuất bản nào đó có in lại, hí hửng định mua một cuốn để lên giá sách cho đẹp. Nhưng ra đọc thử vài trang thì thiệt là nuốt không trôi. Đầu gấu biến thành đuôi tôi, tất cả những đoạn hóm mình sắc sảo duyên dáng đều trở nên nhạt như nước ốc. Lưu Thanh Vân, Viên Vịnh Nghi và Bánh Đậu Đỏ bị hô biến bốc hơi hoàn toàn. Thôi, về nhà tự đọc cái bản cùi mình in ra còn sướng hơn nhiều ấy. Rating 4 sao.
Và cuốn sách tiếp theo là cuốn Lụa, một cuốn truyện đẹp từ hình thức đến nội dung, chất văn mượt và êm như chính thứ vải làm nên tên truyện. Cảm giác trong mỗi câu viết đều không có chữ nào thừa, lúc nào cũng ngắn gọn và nhiều ám ảnh. Đã xem phim tạm nhưng không có sức thu hút của truyện. Rating 4,5 sao.
Và cuốn sách thứ 6 có tên là Mạng Nhện của Charlotte. Mình khoái văn học thiếu nhi vì nó đơn giản, không làm người khác phải nhức đầu, đánh thức nhiều niềm tin không còn ở người lớn. Cuốn này là một cuốn như thế, và câu chuyện đơn giản, tình tiết đơn giản, ngôn ngữ cũng đơn giản luôn. Nhưng có những sự đơn giản lại làm được những điều kỳ diệu lớn. Rating 4 sao.
Và cuốn sách tiếp theo cũng là một cuốn sách thiếu nhi, và tôi tin rằng khi mà nói tên ra thì sẽ rất nhiều người thấy quen thuộc. Đó là cuốn sách Toto-chan, Cô Bé Ngồi Bên Cửa Sổ. Thật sự là rất xấu hổ khi gần một năm trở lại đây mới đọc cuốn này. chả hiểu mình đọc cái gì khi mình còn nhỏ nữa. Chuyện trong trẻo và tuyệt đối dễ thương. Mình thích thầy hiệu trưởng ghê gớm, thích tất cả thuộc về ngôi trường đáng mơ ước đó, rating 4,5 sao. Và Su cũng xin bật mí với các bạn rằng Totochan cô bé ngồi bên cửa sổ cũng là một cuốn sách mà Su rất thích đọc từ khi học lớp 5 và cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rất là nhiều đoạn thú vị trong cuốn này.
Đấy, cho nên là bạn Be The Win nhá, nhớ là sau chương trình thì hãy contact ngay với Su để bạn có thể cùng bàn luận về cuốn sách này nhé.
Một ý tưởng rất là tuyệt vời đấy, cảm ơn luôn.
Không có chi nha. Và cuốn sách tiếp theo đó chính là cuốn Đo Thế Giới. Đọc xong cuốn này nhận ra được phong cách Đức, cả cái kiểu hóm rất tỉnh đến sự sắc sảo trong tư duy. Lờ mờ nhận ra lý do hồi đó cha Hitler kích động cái suy nghĩ về một dân tộc Đức vượt trội hơn hết. Câu chuyện về hai nhà khoa học, đó là Gass và Humboldt. Không biết là tiếng Đức có đọc có đúng không vì là nó khó đọc mà. Và những nỗ lực của họ trong việc đẩy những giới hạn về hiểu biết của con người đi xa, xa hơn nữa. Và trước khi đọc cuốn sách này thì mình rất không ưa Gass vì ông hoàng toán học này đã phớt lờ một đống nhân tài khác, khiến cho họ phải sống trong đau khổ, chưa bao giờ được biết đến cho đến sau khi chết. Nhưng sau khi đọc cuốn sách này thì lại rất thích ông, cái kiểu ngông, khinh khỉnh, điên và hay càu nhàu rất riêng, chẳng đáng yêu gì nhưng khiến cho người ta phải nhớ. Rating 4 sao.
Cuốn sách ở vị trí thứ 3 của bạn Peter Win đó là Quỷ Cái Vận Đồ Prada. Sách giải trí đúng nghĩa, không có gì cao siêu, không có triết lý to tát, là một cuốn sách thích hợp đọc khi buồn, rỗi rãi, mệt mỏi. Trên đời có hai thứ mình đặc biệt có hứng thú và nhớ lâu khi nghe mô tả. Một là đồ ăn, hai là thời trang. Mặc dù chả phải dân pro gì trong hai lĩnh vực đó, ngược lại thì đúng hơn. Khoái đọc về những quần áo rực rỡ, mốt đến phù phiếm, về một cuộc sống tất bật đến mệt mỏi với một bà sếp khó chịu đến vô lý. Phần viết rất hóm hỉnh và cuốn hút, phản ứng của nhân vật rất thú vị. Tóm lại, một cuốn sách tương đối dày mà đọc xong vẫn thòm thèm. Hơi tiếc cái kết cục một chút, nhưng không sao vì có thể đó là cuộc sống. Rating 4 sao.
Không hiểu là bạn Bizowin này có định làm khó Su với Lu hay không á. Mà Lu thấy á, ở cuốn sách trước thì hai tên nhà khoa học cũng đã khó đọc rồi.
Là tên còn... người Đức đúng không?
Đúng rồi, còn bây giờ thì theo nguyên bản bạn viết câu mà Su vừa đọc đó là có thể đó là cuộc sống thì bạn có viết là maybe
c'est la vie.
Không hiểu là đó là tiếng Pháp cho nên là Su và Lu không biết đọc. Cho nên là bạn Bizowin ơi cũng như là các bạn thính giả khác, nếu mà lần sau có gửi về thì cũng nhớ
ghi Việt Nam đúng không?
Không thì Lu và Su cũng hơi khó.
Chỉ đùa một chút vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuốn sách tiếp theo. Cuốn sách ở vị trí thứ 2 là cuốn gì luôn nhỉ?
Cuốn ở vị trí thứ 2 mà bạn Bizowin rating đó chính là Chuyện Dài Bất Tận. Kể từ sau The Lord of the Rings thì đây là cuốn fantasy đầu tiên mà mình cảm thấy bái phục. Có những cuốn sách như là kem que, vừa mát vừa ngọt, người ta rất thích ăn. Nhưng cũng có những cuốn như thế này, không chỉ là đồ ăn cho trẻ em, mà là những thứ người ta càng đọc nhiều lần càng thấy hay, càng ngẫm nhiều càng thấm, và cho dù người đọc ở trình độ nào thì cũng dễ dàng tìm được một tầng nghĩa mình thích. Rating 4,5 sao.
Wow, và cuốn sách được bạn Peter Win xếp ở vị trí số 1 là gì? Đó chính là cuốn Kitchen, đứng đầu top favorites. Có thời thích nó đến mức nghĩ ai cũng sẽ thích nó như mình nên recommend cho rất nhiều người. Bất kể lúc buồn vui, đọc Kitchen đều cảm thấy rất dễ chịu. Sự sống, cái chết, tình yêu, tất thảy đều hết sức nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở, tươi tắn trong u nhã. Mình rất thích đoạn kết trong câu chuyện khi Mikage biết rằng sẽ có người đợi mình ở trạm xe lửa kế tiếp. Đó là niềm tin cho một cuộc sống mới. Bất kể quá khứ, bất kể khó khăn, khi ngồi ăn một phần katsudon trong đêm, bao nhiêu xa cách và ngại ngùng giữa họ đều tan biến cả. Rating 5 sao. Lý ra thì chỉ cho 4,5 sao vì không có gì là hoàn hảo tuyệt đối, nhưng thêm 0,5 sao giờ chót vì ưu ái cuốn sách tạo động lực đầu tiên giúp mình trở lại thói quen đọc.
Một lý do rất là dễ thương phải không nào? Và các bạn thân mến, các bạn cũng đã vừa nghe bảng xếp hạng sách của bạn Be The Wind. Bạn thấy những cuốn sách mà Be The Wind vừa recommend thế nào? Bạn cũng có cùng chung sở thích hay quan điểm với bạn ấy hay không? Hãy gửi bảng xếp hạng của chính bạn về cho chương trình càng sớm càng tốt nhé.
Subaru đang chờ để được chiêm ngưỡng tủ sách của bạn và gửi tặng các bạn những cuốn sách hay đấy. Còn bây giờ hãy cùng nhường chỗ cho không khí của âm nhạc. Trong chương trình ngày hôm nay, Su và Lu xin mời các bạn cùng đến với một ca khúc mới, một sáng tác mới của một nhạc sĩ, ca sĩ khá được yêu thích hiện nay, đó là bạn Trần Trung Đức với ca khúc Đời Lạ. Đây cũng là lời chào tạm biệt của Su và Lu cho chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn và đọc sách thế kỷ 21 số tiếp theo.
Bye bye!
Tìm quanh một mảnh giấy mới hôm qua còn đây, bài hát chưa viết lời. Tìm quanh ngọn cỏ non vừa mới sáng còn tươi, quanh căn phòng trống, nhớ ước mơ ngày xưa.